thứ nhất đó là công dụng của việc hộ niệm đối với thân trung ấm và tiến trình tế sinh nó diễn ra như thế nào. Và câu hỏi thứ hai, hiện nay khoa học người ta đã chứng minh là có trong người có kinh lực hấp dẫn, khi mình mong muốn một điều gì đó thì nó sẽ hiện thành hiện thực. Nó có liên quan gì đến thuyết nghiệp trong giáo lý Phật giáo hay không ạ? Nhìn hết ạ.
Thân trung ấm là khái niệm do Trung Quốc đặt ra. Đức Phật không hề dùng khái niệm này. Thân thể nó phải là một vật thể. Vật thể đó có hình thù vóc dáng, chiều cao, mập ốm và màu sắc. Trung ấm là cảnh giới trung gian trong tiến trình sau khi chết để chờ chuẩn bị tái sinh làm một kiếp sống mới. Thay vì gọi là trung ấm là đủ rồi, nhưng Trung Quốc thêm chữ thân vào để chúng ta dễ hình dung rằng là sau khi chết sẽ có một tiến trình trung gian chờ đợi để tìm cảnh giới tái sinh thích hợp gá vào. Trong quan kinh tạng Bali đó, Đức Phật có khuynh hướng không cho rằng là cái trung gian đó là cần thiết, cái khoảng thời gian đó là cần thiết. Nói theo kinh tạng Bali, chết trong vòng tích tắc là con người tái sinh. Đại biểu cho kinh tạng Bali trong tình huống này đó là kinh Na Thiên Tỳ Kheo. Bản kinh đưa ra một cái ảnh dụ, ví dụ như ta nắm một nắm đậu ở trong tầm tay, hất đậu lên, ngay thời điểm các đậu rời khỏi lòng bàn tay, chúng phải có một điểm để rơi về, rơi vàng. Bản kinh kết luận lại cũng như thế, trong vũ trụ bao la này có nhiều hành tinh có sự sống, cho nên khi một người qua đời, nếu không gá vào một gia đình có nghiệp cảm tương đương thì cũng có một nơi nào đó có nghiệp cảm tương đương để gá về. Trong vũ trụ không thể có tình trạng không có nghiệp cảm tương thích trong tiến trình tái sinh. Đó là khuynh hướng của Phật giáo nguyên thủy. Đạo Phật Đại Thừa thì cho rằng là trường hợp sảy thai, phá thai đó, đó là những cái biểu hiện của cái việc mà chưa tìm được cái nghiệp cảm tương thích. Cho nên sau khi chết, còn tại một thời gian trong bào thai, thường lên đó lại bị chết thêm một lần nữa hay lần thứ hai, cho đến lúc nào mà tối đa thời gian cho phép là 49 ngày. Trong tức đó, tìm được một bào thai bằng nghiệp cảm của cha mẹ và đương sự này đó là ăn khớp thành một mẫu số chung với một cái biên độ giao dịch khác nhau chút đỉnh thôi. Để từ đó khi sinh ra đó, chấp nhận gen di truyền của cha mẹ, rồi cái phước báo cộng nghiệp của gia đình, cộng đồng và quốc gia đó, chứ không phải là một sự tình cờ. Do vì chấp nhận có một cái khoảng không gian, khoảng thời gian 49 ngày trong tiến trình tái sinh, mà Đạo Phật Trung Quốc đó đã rất chú trọng về vấn đề hộ niệm cho người quá cố. Còn trong Đạo Phật Nguyên Thủy đó, hộ niệm là không cần thiết. Sau khi chết thì họ tin rằng là mọi người đều phải tái sinh theo nghiệp, có hộ niệm hay không có hộ niệm, người ta buộc phải tái sinh. Cho nên đó, toàn bộ sự đầu tư hộ niệm là khi người đó đang còn khỏe hoặc đang bệnh. Còn sau khi chết rồi đó, họ chỉ làm một cái khóa lễ rất đơn giản. Thi thể của người đó được để nhiều nhất là 8 giờ đồng hồ, rồi đưa đến một bờ sông, chất nửa thứ củi, phát hỏa, cho cốt còn lại thải xuống sông, không để lại một vết tích gì, để cho người đó không còn cơ hội để bám vào bất cứ một sở hữu nào. Mà thi thể này là cái vật gắn bó với cuộc đời chúng ta nhiều nhất. Cho nên hộ niệm trong tình huống này đó là giúp cho những người mà chưa tìm được cái bào thai có nghiệp cảm tương thích tái sanh đó, có thể nghe được các lời hướng dẫn và làm theo những điều đó một cách có kết quả, để rũ bỏ mọi chấp trước nếu có thể có. Do đó người tu học Phật á, đừng quá quan trọng hộ niệm sau khi chết, mà hộ niệm khi còn sống là để hướng dẫn, tác động tích cực, khuyên răn, nhắc nhở, giúp cho người đó có thể thấy rõ cái việc sống và chết là một quy luật. Thay vì chấp vào nó, kháng cự cái chết vẫn diễn ra, đau đớn hơn, thì hãy hoan hỷ để cho cái chết diễn ra nhẹ nhàng. Trên đó là ngày nay thì phần lớn các trường phái Tịnh Độ Tông này nhấn mạnh hộ niệm sau khi qua đời, điều mà Đức Phật không làm. Thiền sư Thích Thanh Từ cách đây gần 30 năm có ra đề một tác phẩm Ba Sự Nghiệp Trọng Đại Trong Đời Tôi Của Tôi, trong đó có đoạn nhấn mạnh như thế này: đừng biến đạo Phật trở thành đạo đám tang. Mà hiện nay đó là chúng ta đang bị gọi là sa đà vào cái đó quá nhiều đi. Tháng trước đó, hai tháng trước thì Thượng Tọa Thích Thiện Hữu là bạn thân của chúng tôi thời còn làm là điệu chúng ở trong chùa 30 năm trước về thăm viếng Việt Nam. Và Thượng Tọa có kể chúng tôi là khi Thượng Tọa về thăm bà con đó, ở vùng Đồng Tháp đó, thì khi gõ cửa những người làm xóm ta nhìn thấy ông thầy mặc áo vàng, ta mới lính bước qua ta trả lại hỏi ở trong nhà ai chết vậy. Tức là thấy hình ảnh của nhà sư người ta tưởng là đám ma đến. Nhiều gia đình đó, bà vợ mở bài kinh Địa Tạng hay là kinh A Di Đà lên, các ông chồng sẽ có thể phát biểu rằng là bà đem kinh đám ma về nhà làm cái gì. Những dữ liệu đó đó rất là đáng đau lòng, cho thấy là cái mặt bằng mà quần chúng hiểu được đạo Phật là nó quá ít đi, quá thấp. Là bởi vì các cách thức hành trì của chúng ta trong đời sống đó nó quá tiêu cực, nhấn mạnh cho người giác thôi. Một vị giảng sư đó giảng cho hàng ngàn người còn sống, trong số đó người nào nghe được thay đổi tâm tánh thì cuộc đời của họ được hạnh phúc hơn. Còn đó, người chết thì phần lớn đã tái sanh rồi, còn đâu mà nghe. Có nghe đó thì họ đang còn lựa chọn giữa tiếc nuối sự sống và cái chết, cho nên cũng khó mà có thể tiêu hóa được. Hãy nên nhớ điều đó. Mà nghe trong tình huống này chỉ là nghe bằng tâm tưởng thôi, lỗ tai đâu mà nghe nữa. Cho nên thuyết pháp cho hương linh không có lệ lạc nhiều, và làm các Phật sự cho hương linh đó cũng không có lệ lạc nhiều lắm. Do đó thầy đề nghị chúng ta hãy đầu tư các Phật sự hộ niệm cho người còn sống, và khi họ tắt hơi thở, các phước phần của họ, công đức họ làm và việc họ làm chủ được thân và tâm, giúp họ như một bề phóng tái sinh rất là nhanh. Đó là cách chúng ta quay trở về với lời dạy gốc của Đức Phật. Và hộ niệm có chăng là nhấn mạnh ở góc độ gần hấp hối và nhắc nhở những người còn sống đang nghe một pháp hội. Có người hiểu, có người không. Trong số người hiểu có người thực hiện được, có người không làm được. Có nhiều người nghe rồi đó, nghe lỗ tai trái qua tai phải biến mất, không nhớ gì hết. Thì các hương linh còn tệ hơn thế nữa. Do đó đừng nỗ lực biến đạo Phật trở thành đạo đám tang. Và các Phật tử khi còn sống thì hãy cố gắng tu thật tốt, để khi chết chúng ta không cần ai hộ niệm, ta vẫn tái sanh ngon lành. Tu như thế mới nắm chắc được cái tiêu chí ISO giảm sanh Tây Phương. Còn với thứ hai của câu hỏi nói về lực hấp dẫn trong cơ thể con người, vật thể nào cũng có lực hút trong mối quan hệ giữa nó với những sự vật khác. Lực hút là một sự tương đối. Đạo Phật chủ trương duyên khể, tức là dựa vào quy luật tương đối để đánh giá mọi sự vật và mọi thứ diễn ra trong cuộc đời hoặc liên hệ đến cuộc đời của chúng ta. Cái gì cũng có cái lực hút của nó. Ở trong Kinh Tăng Chi Đức Phật dạy thế này: đối với người nữ đó, thì hình ảnh, lời nói và các cái gì liên hệ đến người nam là một lực hút. Và ngược lại, đối với người nam, những gì thuộc về người nữ là một lực hút. Lực hút nó có mặt khắp mọi nơi. Đồng thanh tương đứng, đồng khí tương cầu, qua quy luật biệt nghiệp, mã tầm mã, ngu tầm ngu. Và khi mình thấy được cái lực hút của cộng nghiệp tác động lên cái biệt nghiệp đó, thì để thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của một cộng nghiệp tiêu cực đó, chúng ta phải thay đổi không gian sống, thay đổi môi trường sống, thay đổi lối sống, và thay đổi các hành vi của cuộc sống, chúng ta mới trở thành một con người mới. Khi Đức Phật Thích Ca nhận diện thấy rõ 6 năm khổ hạnh là sai lầm đó, nếu ngài tiếp tục nước khổ hạnh đó mà ngài tu bát chánh đạo cũng chưa chắc mà giác ngộ, vì lúc đó có người réo, người tác động, người nhiệt tình quá mà lúc nào cũng có thể làm cho Đức Phật phân tâm. Đức Phật đã quyết định rời khỏi nước khổ hạnh, hướng về Bồ Đề Đậu Tràng và ngồi tại cõi Bồ Đề để tu phương pháp mới mà mình vừa khám phá. Sau một 49 ngày đêm, ngài trở thành bậc giác ngộ. Đó là ngài đã tạo một không gian mới cho riêng mình. Chuyển nghiệp nó ảnh hưởng đến một đời sống, và tìm một không gian mới thì chúng ta có trọng nghiệp mới, chúng ta có thể làm chủ được các biệt nghiệp của mình, và giờ đó chúng ta có thể tách rời được các cái lực hút từ cái trọng nghiệp của người thân, làng xóm, cộng đồng và quốc gia. Cho nên hãy nỗ lực thoát ra khỏi các cái lực hút bằng sự vô nhiễm để chúng ta không bị dướng kẹt vào bất cứ một hoàn cảnh nào. Những người nào nghiện cờ bạc đó, đi du lịch giàu lại những nước sang trọng nhất, cái đầu của họ nhớ nghĩa tướng, nghĩ tưởng là cờ bạc ta. Cho nên đường phố phương Tây rất đẹp, nhà cửa rất sang trọng, cảnh trí rất là phong ác, nhưng mà tâm của họ nó vướng với chữ casino thôi. Đi tới đâu họ cũng để ý coi cái casino chỗ nào, để sau chương trình du lịch chung á, họ đến chỗ đó thôi. Còn có người nào mà mê ăn thực phẩm á, thì đến chỗ nào là phải tìm món ruột ở chỗ đó. Đi du lịch Đài Loan thì phải kiếm tổ thúi, đi đâu Huế thì kiếm bún bò Huế, đi Nha Trang phải kiếm là cái gì, bún chả cá hả, tại gì nữa, seafood hả, đúng rồi, thực phẩm hải sản, chợ đó tên kêu chợ Đầm hay gì, chợ Đầm, thì bà con hầu như là ai cũng muốn tới chợ Đầm cho biết. Đó là cái lực hút của nghiệp chung. Một mình là dùng rẫy ra khỏi cái cộng hưởng của nghiệp chung là rất khó, nhưng không phải là không làm được. Cho nên sự tu tập là nghệ thuật chặt đứt các cộng hưởng tiêu cực của nghiệp chung. Và khi nỗ lực là chúng ta có thể có được thành công. Cho nên thông qua việc cơ thể này có một lực hút, chịu sự tương phối của những lực hút khác, chúng ta hãy nêu một quyết tâm, đừng để mình trở thành là con lạc đặt của lực hút cộng nghiệp tiêu cực từ gia đình, cộng đồng, xã hội, và hãy làm chủ được bản thân mình. Xin đi qua các